Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio rất vui được trở lại với quý thính giả trong chương trình phát thanh đầu tiên trong năm mới âm lịch Bính Thân 2016. Và chắc chắn rồi, lời đầu tiên, những người thực hiện chương trình Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được gửi đến quý thính giả một lời chúc đầu năm thật dồi dào sức khỏe, gia đình bình an, phát tài và may mắn. Tất nhiên như thường lệ, chúng tôi xin chào đón sự trở lại đầu năm của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc. Cũng nhân dịp đầu năm mới, cũng xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio và anh Xuân Ngọc một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, con cháu trong nhà luôn mạnh khỏe và học tập thật tốt.
Vâng, tuyệt vời quá, xin cảm ơn anh. Vâng, trong một vài tuần trở lại đây thì tạp chí thể thao đã dành trọn vẹn thời lượng cho tâm điểm thể thao của Úc năm 2016. Chúng ta biết rồi, đó là giải đấu lớn nhất và đầu tiên trong năm trên sân quần vợt với Australian Open 2016. Và nay thì chúng ta sẽ trở lại với những diễn biến vô cùng hấp dẫn của giải túc cầu Úc A-League, khi mà chỉ còn có 9 vòng đấu nữa thôi là chúng ta biết được gương mặt của nhà vô địch giai đoạn các vòng đấu bảng, cũng như là biết được danh sách các đội bóng lọt vào vòng chung kết Grand Finals. Và cho đến thời điểm này thì bình luận viên Việt Hoàng đã thấy những ứng cử viên sáng giá nào hay chưa?
Vâng, sau 2/3 chặng đường của giải A-League năm nay, nếu các quý vị theo dõi sẽ nhận thấy hai đội bóng thực sự là thi đấu rất là hay và nổi bật, đó chính là Brisbane Roar và Western Sydney Wanderer. Trong những cái chương trình trước khi nói về hai đội bóng này thì tôi cũng có so sánh với những gì mà họ thể hiện mùa giải năm ngoái, thì bộ mặt mà họ thể hiện năm nay hoàn toàn khác biệt. Và đặc biệt là cái điều mà nổi bật nhất của hai đội bóng này, đó chính là họ thi đấu với lối đá tấn công đẹp mắt. Và điều này đã, theo tôi nghĩ, là một cái điều rất là tốt cho hình ảnh của bóng đá của Úc và đặc biệt là của giải A-League. Thêm vào nữa, trong 18 vòng đấu đầu tiên thì đội bóng mà theo tôi nghĩ tiến bộ nhiều nhất so với những trận đấu của đầu mùa giải đó chính là Adelaide United. Khi mà huấn luyện viên Joseph Campbell ra đi vào cuối mùa giải trước thì những trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, Adelaide United thi đấu rất là kém cỏi và họ đứng ở cuối bảng xếp hạng. Thế nhưng vào vòng đấu thứ 18 hiện nay thì họ đang đứng ở vị trí thứ 6, điểm số không kém những đội đứng trên là mấy, thì có thể nói Adelaide United so với đầu mùa giải thì là đội bóng tiến bộ nhiều nhất. Theo tôi nghĩ, hai ứng cử viên cho chức vô địch của vòng ngoại năm nay đó chính là Western Sydney Wanderers và Brisbane Roar, bởi vì đây là hai đội bóng có lối đá thi đấu rất là ổn định. Thế còn về gương mặt của nhà vô địch mà trong trận Grand Final thì rất là khó có thể đoán, bởi vì những đội bóng như là Sydney và Melbourne Victory thì là những đội bóng có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là họ có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm. Trong những cái trận đấu mà knock out ở vòng Grand Final thì chúng ta mới thấy rõ được đội bóng nào thể hiện được vai trò của mình. Thế còn các gương mặt mà có thể lọt được vào vòng chung kết Grand Final thì theo tôi nghĩ 6 đội bóng hiện giờ đang đứng đầu bảng xếp hạng sẽ là 6 đội bóng mà sẽ có mặt ở vòng chung kết, và đó chính là Western Sydney Wanderers, Brisbane Roar, Melbourne City, Melbourne Victory, Sydney FC và Adelaide United.
Vâng, thế còn đâu là cầu thủ mà anh cho là ấn tượng nhất trong mùa giải năm nay? Cá nhân tôi thì đã chọn Berisha rồi.
Vâng, cầu thủ mà tôi chọn là đã thi đấu tiêu biểu nhất kể từ đầu mùa giải tới giờ, đó chính là cái gương mặt mà thay thế cho Berisha ở Brisbane Roar. Đó chính là tiền đạo trẻ Jamie McLaren. Thì anh này trong 14 trận đấu vừa qua của giải A-League thì anh đã nổ súng tới 10 lần, và có thể nói những bàn thắng của anh đã giúp cho Brisbane Roar đang đứng ở đầu bảng xếp hạng cùng với Western Sydney Wanderer. Thì đây có thể nói là một cầu thủ trẻ rất là có tài năng. Khi mà còn trẻ thì anh đã được thử việc tại Blackburn Rovers, là đội bóng mà lúc đó là còn đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Và sau 4 năm mà học hỏi ở Blackburn Rovers nhưng không được vào đội chính thức thì Jamie McLaren đã quay trở về với nước Úc và lại sự nghiệp với cả Perth Glory. Và anh thi đấu rất là hay trong màu áo của Perth Glory mùa giải năm ngoái. Thế nhưng sau những scandal mà xảy ra tại Perth Glory vào mùa giải năm ngoái về chuyện lưng bổng thì Jamie McLaren đã chuyển sang thi đấu cho Brisbane Roar kể từ mùa giải năm nay. Với cái sự tiến tưởng của Brisbane Roar và tài năng của Jamie McLaren thì Jamie McLaren đã không phụ lòng ông thầy John Aloisi, và anh đã đáp trả cái sự tin tưởng của John Aloisi về những bàn thắng có thể nói là rất là quan trọng. Và anh hiện giờ có thể nói đã giúp cho Brisbane Roar quên được cái bóng của Bishop Berisha, tiền đạo mà một thời đã giúp cho Brisbane Roar đi đến những cái vinh quang có thể nói là lớn nhất trong lịch sử của mình.
Vâng, anh có nói tới Jamie McLaren của Brisbane Roar, sự thay thế xứng đáng cho Berisha ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên trong màu áo mới Berisha, tôi có cảm giác rằng là phong độ của anh không hề giảm sút một chút nào, thậm chí còn thăng hoa trong màu áo của Melbourne Victory nữa. Có lẽ trong cái mùa giải năm nay chúng ta sẽ chờ đón xem cầu thủ nào là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải nhé. Và bây giờ chúng ta dành ít phút để điểm lại một số tin thể thao đáng chú ý. Tại Premier League, chiến lược gia người Pháp đã thán phục tài mua sắm của Leicester City, trong khi đồng nghiệp Ranieri từ chối nhận mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương. Leicester City là minh chứng tuyệt vời rằng tiền bạc không quyết định tất cả trong bóng đá. Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal nói, chiến thắng 3-1 trên sân Man City giúp Leicester bứt tốc khỏi nhóm bám đuổi. Đội bóng của huấn luyện viên Ranieri đang có 53 điểm, nhiều hơn đội thứ hai Tottenham tới 5 điểm và đang tràn trề giấc mơ vô địch Premier League. Huấn luyện viên tạm quyền của Chelsea tiết lộ ông liên tục nhận được những lời mời đến làm việc ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc Chinese Super League, không phải những giải đấu đình đám như Ngoại hạng Anh hay La Liga. Chinese Super League của Trung Quốc mới là tâm điểm của bóng đá thế giới trong thời gian gần đây. Họ liên tục khiến giới thể thao phải bất ngờ với những bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la, thậm chí có kỷ lục chuyển nhượng bị lật đổ chỉ trong có 2 ngày. Chỉ với 3 hợp đồng mua Ramirez của Chelsea, Alex Teixeira của Shakhtar Donetsk đến Giang Tô cùng với Jackson Martinez của Atlético Madrid đến Quảng Châu đã tiêu tốn 132 triệu đô la. Phải đến ngày 26 tháng 2 sắp tới, thị trường chuyển nhượng ở Trung Quốc mới đóng cửa. Nhưng tính đến nay, giải vô địch quốc gia nước này đã chi 250 triệu đô la cho việc mua sắm cầu thủ mới. Không dừng ở đó, họ còn tìm cách chiêu dụ những huấn luyện viên lẫy lừng của thế giới, trong đó có ông Good Hiddings. Ông nói, tôi đã có vài cơ hội đến đó chỉ trong một thời gian ngắn gần đây. Tuy nhiên, ông Hiddings trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền của Chelsea sau khi đội bóng này sa thải Jose Mourinho đã từ chối các lời mời để ở lại giải Ngoại hạng Anh. Ông nói, Ngoại hạng Anh rất cuốn hút, được đông đảo người hâm mộ trên thế giới yêu thích. Và ông tin rằng, từ những thành phố lớn nhất đến những ngôi làng nhỏ nhất, ở đâu trên thế giới cũng có chiếu Ngoại hạng Anh. Trong tương lai gần, các câu lạc bộ ở Anh không phải lo lắng về chuyện doanh thu. Tay vợt số 3 thế giới sẽ phải dừng mọi hoạt động liên quan tới quần vợt trong khoảng 1 tháng sau ca mổ nội soi khớp gối đầu tiên. Tay vợt 34 tuổi, chủ nhân của 17 danh hiệu Grand Slam, bị chấn thương sau trận thua 4 set trước Novak Djokovic hồi tuần trước tại bán kết giải Úc mở rộng. Hiện nay Roger Federer mới tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện ở Thụy Sĩ. Anh buộc phải rút lui khỏi hai giải đấu tới là World Tennis Tournament ở Rotterdam và Dubai Championship. Sau cuộc phẫu thuật, Federer đã phát biểu, tôi bị rách sụn trên đầu gối và phải phẫu thuật. Đây là một sự cản trở đáng tiếc, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì cho tới tận bây giờ tôi chủ yếu là khỏe mạnh trong suốt sự nghiệp. Chuyển qua một tin thể thao Việt Nam, vì giấc mơ vàng của thể thao Việt Nam, đội trưởng đội tuyển Futsal Nguyễn Bảo Quân hay nữ hoàng đi bộ Đông Nam Á Nguyễn Thành Phúc đều phải vắng nhà trong dịp đầu năm mới Bính Thân. Đội tuyển Futsal Việt Nam sang Uzbekistan từ ngày 27 tháng 1 để chuẩn bị tranh tài tại giải vô địch châu Á. Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày mùng 10 tháng 2, tức mùng 3 Tết. Và mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Bruno Garcia là giành vị trí thứ 5 để có một vé tham dự World Cup diễn ra vào tháng 9 tại Colombia. Trong lịch sử Futsal Việt Nam, chưa bao giờ góp mặt được ở giải đấu này. Trong khi đó, không phải thi đấu vào dịp Tết, nhưng nhiều thành viên của đội Điền Kinh Việt Nam cũng không thể đón năm mới cùng gia đình do bận tập huấn nước ngoài. Trong đó có cặp vận động viên Điền Kinh Quách Công Lịch và Quách Thị Lan, hai vận động viên người Thanh Hóa đang tập huấn ở Bradenton, Florida, Mỹ và 6 tháng qua chưa về nhà. Còn với nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thành Phúc thì không buồn vì phải ăn Tết trên đất Trung Quốc. Cô gái người Đà Nẵng chia sẻ, tôi háo hức với mục tiêu tham dự Olympic Rio hơn, Tết thì năm nào cũng có. Đây là kỳ Thế vận hội cuối cùng của tôi có thể góp mặt nên có cảm giác rất đặc biệt, dạo dực, chờ đợi. Thành Phúc cho biết cô sẽ dự giải vô địch châu Á đầu tháng 3 với tinh thần không còn gì để mất nhằm giành vé dự Olympic 2016. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio. Trở lại với giải Ngoại hạng Anh cũng đang nóng hơn bao giờ hết với những bất ngờ mang tên Leicester City. Phải chăng với đội bóng nhà nghèo này thì giấc mơ là có thật? Ý tôi là giấc mơ vô địch EPL năm nay đó ạ.
Vâng, với cái trận đấu trong cuối tuần vừa rồi khi Leicester City khách trên sân của đội bóng nhà giàu Manchester City và họ đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà Etihad Stadium của Manchester City thì theo tôi nghĩ cái giấc mơ vô địch giải EPL lần đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ Leicester City thì theo tôi nghĩ dần đang trở thành hiện thực. Cái lý do chính mà khiến cho các cầu thủ Leicester City có thể thi đấu hay đến vậy trong trận đấu cuối tuần qua và kể từ đầu mùa giải tới giờ, theo tôi nghĩ đó chính là sự đoàn kết, là tinh thần tập thể rất là cao dưới thời huấn luyện viên Claudio Ranieri. Và một cái điều nữa mà theo tôi nghĩ là một yếu tố rất là quan trọng mà khiến cho Leicester City thi đấu rất là ổn định kể từ đầu mùa giải, đó chính là họ không có các cái cầu thủ trụ cột nào của mình bị chấn thương phải nghỉ dài hạn. Và cái trận đấu cuối tuần qua khi gặp Manchester City là lần thứ 5 liên tiếp mà ông thầy Claudio Ranieri có thể đưa ra một đội hình gồm 11 cầu thủ không thay đổi liên tục. Điều đấy có thể là tôi nghĩ là một trong những yếu tố mà giúp cho các cầu thủ của Leicester City thi đấu rất là ổn định này, hiểu nhau nhiều hơn và cái tinh thần thi đấu của họ thì quá là tuyệt vời.
Vâng, năm nay là năm âm lịch Bính Thân mà chúng ta vẫn gọi rất là giản dị và thân thương là năm con khỉ. Mà con khỉ thì vốn tính rất là hiếu động nhưng mà lại rất thông minh, trí tuệ. Anh có biết ngôi sao thể thao nào trên thế giới sinh năm con khỉ không ạ?
Vâng, có rất là nhiều các ngôi sao thể thao trên thế giới sinh năm con khỉ. Họ thuộc những thế hệ khác nhau và chơi những môn thể thao khác nhau. Thế nhưng mà tên tuổi của họ thì theo tôi nghĩ rất là nhiều khán giả yêu thể thao của nước Úc và trên thế giới đều biết tới. Ở môn tennis thì tôi muốn nhắc tới hai vận động viên nữ mà hiện giờ vẫn còn đang thi đấu. Đó chính là tay vợt Venus Williams, là chị gái của tay vợt số 1 thế giới hiện nay là Serena Williams. Thì Venus Williams sinh năm 1980 và chị cũng đã từng 7 lần giành Grand Slam. Và tay vợt thứ hai mà tôi muốn nhắc tới đó chính là Martina Hingis. Thì Martina Hingis vẫn tiếp tục thi đấu và trong cái giải Australian Open vừa qua thì cô đã giành chức vô địch đánh đôi nữ. Tay golf Adam Scott người Australia thì anh cũng là một trong những gương mặt thể thao sinh năm khỉ. Còn về bóng đá thì có rất là nhiều gương mặt thể thao sinh năm con khỉ. Đó chính là cựu đội trưởng của đội tuyển Anh là Steven Gerrard, hay là cựu ngôi sao số 1 thế giới, người mà đã từng tung hoành trong màu áo của câu lạc bộ Barcelona đó chính là Ronaldinho, và cựu đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha, người mà đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha nâng rất là nhiều chức vô địch đó chính là Xavi Hernandez. Một cái tên tuổi mà theo tôi nghĩ những người mà yêu môn thể thao, chơi băng nghệ thuật có thể biết tới đó chính là Michael Kwan, vận động viên người Mỹ, người đã từng giành được rất là nhiều các huy chương ở trong thể thao Olympic cũng như là thể thao của chơi băng nghệ thuật thế giới. Thì cô là một trong những tên tuổi thể thao sinh năm con khỉ.
Vâng, có thể nói rằng là đúng là xứng đáng sinh năm con khỉ. Những ngôi sao thể thao này toàn là những người nổi tiếng hàng đầu thế giới và họ thuyết phục tất cả những người xem, tất cả những khán giả hâm mộ bằng tài năng đích thực của mình trong các môn thể thao, các lĩnh vực khác nhau. Cũng trong chương trình đầu năm âm lịch Bính Thân này thì chắc chắn là chúng ta phải nói đến những sự kiện thể thao sẽ được chào đón nhất trong năm 2016. Tôi nghĩ có thể đó sẽ là Thế vận hội Rio de Janeiro và trái bóng tròn của Euro. Bình luận viên Việt Hoàng có đồng ý với tôi không ạ?
Vâng, thì theo tôi nghĩ đây là hai cái sự kiện thể thao quốc tế sẽ thu hút được rất là nhiều người hâm mộ và yêu thích thể thao trong năm tới. Giải Olympic Rio de Janeiro sẽ được tổ chức vào ngày 5 đến ngày 21 tháng 8 năm 2016 và Australia sẽ là một trong những cường quốc thể thao mà tham dự và tranh đấu tại giải Olympic lần này. Và theo tôi nghĩ tại giải Olympic năm nay các cái vận động viên thể thao của Australia đã được đặt rất là nhiều kỳ vọng để có thể gỡ lại những cái gì mà họ đã không giành được ở London 2012. Khi mà bước vào London 2012 thì đoàn thể thao của Australia đã được đặt rất là nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng. Thế nhưng mà trong năm 2012 thì có thể nói là đoàn thể thao Olympic của Australia không được thành công như mong muốn. Và có lẽ cái Olympic tại Rio de Janeiro năm 2016 sẽ là dịp để họ có thể lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Còn một cái giải thể thao quốc tế khác mà rất là hay trong năm 2016 mà theo tôi nghĩ các cái khán giả hâm mộ túc cầu của Australia sẽ theo dõi đó chính là giải Euro 2016 tổ chức tại Pháp từ ngày 10 tháng 6 tới ngày 10 tháng 7 năm 2016. Thì đây sẽ là dịp hội tụ của các anh tài châu Âu tại sân chơi bóng đá Euro châu Âu 2016.
Vâng, và tất nhiên rồi chúng ta sẽ chờ đón hai sự kiện nổi bật nhất trong thể thao của năm nay 2016. Chúng ta trở lại với trái bóng tròn ở một cái khía cạnh khác. Thời gian gần đây, người hâm mộ thể thao bắt đầu nhắc nhiều đến một giải đấu non trẻ nhưng mà rất là mạnh tay trong việc chi tiền để mà thu hút các ngôi sao đến với giải đấu này, đó là Chinese Super League. Thậm chí có người khẳng định là nếu với sự đầu tư của Trung Quốc cho giải đấu này thì A-League của Úc không thể nào so sánh được. Anh đánh giá như thế nào về thực tế này ạ?
Trước hết tôi cũng muốn đưa ra một số cái con số thống kê về những cái vụ chuyển nhượng lớn nhất tại giải Chinese Super League trong thời gian gần đây. Trong thời gian gần đây thì có 3 cầu thủ đến từ Nam Mỹ trước đây đang thi đấu ở châu Âu và đã chuyển sang thi đấu cho các cái câu lạc bộ ở giải Chinese Super League. Cái vụ chuyển nhượng lớn nhất trong cuối tháng 1 vừa rồi đó chính là Alex Teixeira khi anh này chuyển thi đấu từ câu lạc bộ Shakhtar Donetsk của Ukraine sang cho câu lạc bộ Sun Ning Trung Quốc với cái giá chuyển nhượng là 50 triệu euro. Cái cầu thủ thứ hai cũng đang thi đấu ở châu Âu đó chính là Jackson Martinez, là mà anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Atlético Madrid và trong cuối tháng 1 vừa rồi anh cũng chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ là Quảng Châu Evergrande với cái giá là 42 triệu euro. Và cầu thủ thứ ba theo tôi nghĩ những khán giả yêu thích giải Premier League thì rất là quen thuộc đó chính là tiền vệ Ramirez của Chelsea, thì anh chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Sunning với cái giá chuyển nhượng là 28 triệu euro. thì đây có thể nói là những cái con số chuyển nhượng rất là lớn, và điều này cho thấy rằng là cái giải Chinese Super League hiện giờ đang muốn vươn lên là một trong những giải đấu trong tầm châu lục và trong tầm quốc tế. Quay trở lại với câu hỏi của anh Ngọc là liệu giải bóng đá của Úc sẽ không cạnh tranh được với Trung Quốc, thì theo tôi nghĩ đây có lẽ là một cái sự thật thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Bởi vì trước hết là họ có sự quan tâm rất là thích đáng từ cái phía lãnh đạo của nhà nước. Và bản thân Chủ tịch Tổng Bí thư Tập Cận Bình là một người rất là yêu bóng đá, và bản thân ông đã có cái chính sách là phát triển bóng đá của Trung Quốc. Chinese Super League hiện giờ đang là một trong những giải đấu rất hấp dẫn nhất của châu Á, với sự có mặt của rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng. Và những cái giải đấu khác hiện giờ mà có chất lượng tốt hơn một chút, giải của Nhật và giải của Hàn Quốc, thế nhưng mà theo tôi nghĩ hai giải đấu này thì dần sẽ bị lu mờ bởi cái tài chính và các cái gương mặt thể thao sáng giá, các cái cầu thủ sáng giá mà đang thi đấu tại giải Chinese Super League. Tôi cũng muốn nói thêm, bản thân cầu thủ nổi tiếng nhất của Úc hiện nay là Timmy Cahill hiện giờ cũng đang thi đấu tại giải Chinese Super League. Và những cái tên tuổi khác như là Didier Drogba hay là Anelka, rồi là Fabio Cannavaro, thì đây là những cầu thủ mà cũng đã từng thi đấu tại giải Chinese Super League.
Vâng, và có lẽ bổ sung thêm một chi tiết nữa, đó là với cái salary cap theo kiểu của Úc hiện nay dành cho các cầu thủ không quá 2 triệu để mà chuyển nhượng các cầu thủ, thì so với những con số mà giải đấu của Trung Quốc bỏ ra nó không thấm vào đâu cả. Và đó có thể cũng là một trong những lý do mà chúng ta phải chấp nhận cái thực tế rằng là A-League không bao giờ so sánh được với cả giải đấu của Trung Quốc nếu với cái sự đầu tư như hiện nay. Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được khép lại. Một lần nữa, xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị một mùa xuân mới an khang, thịnh vượng. Và tất nhiên, xin cảm ơn sự góp mặt của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio Vietnamese. Và một lần nữa, xin chúc Xuân Ngọc cùng các quý vị thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng.